Hôm nay giảng tiếp về cái quyển Thiền Tông Bản Hạnh. Phần này có thể là phần chót. Bảo sát giáng tổ mọi lời, tôn đức niên lão mượn dời đường xa. Chữ là chữ mượn. Nhân tâm mỉm cười thốt ra, giá cá tứ đại thủy quả đâu là no tan. Thì cái chỗ này, cái bản in năm 1932 để là tứ đại thủy quả dầu là nó tan, thì cái đó nó có nghĩa hơn. Tôi giải thích đoạn này, nghĩa là đoạn này là khi ngài điều ngự, lúc mà ngài đã lớn tuổi mà ngài lại thích đi nơi này nơi kia để mà giáo hóa, cho nên người đệ tử là bảo sát, giáng là khuyên can. Khuyên can như thế này: tôn đức niên lão mượn dời đường xa, nghĩa là thầy là bậc tôn đức, tuổi đã già thầy chớ có dời đi đường xa xôi. Thì ngài Nhân Tông ngài lại liền mỉm cười, ngài nói thốt ra, tức là nói: tứ đại thủy quả dầu là nó tan, nghĩa là cái thân này là cái thân do đất nước gió lửa nó hợp lại, thì nó hợp lại thì có ngày nó phải tan rã, thì mặt tình nó hợp, mặt tình nó tan, có gì đã quan trọng. Mà cái quan trọng ở đây, giá cá bản lai bất can, có đâu sinh diệt hòa toan nhập mình, lòng tao quảng độ chúng sanh, đầu đà khổ hạnh giáo thanh truyền đời, xuân thu vãng giáo mọi nơi, hạ đông yển tọa lại ngồi non xanh. Đó là lời của ngài Nhân Tông. Nói tiếp, ngài bảo rằng giá cá là cái ấy, bản lai là xưa nay, bất can là không có dính dấp, không có can thiệp gì hết. Nghĩa là tuy cái thân tứ đại nó có tan rã, nó có hao mòn, nhưng mà cái ấy tức là cái thể chân thật của mình đó, cái đó xưa nay nó không có bị can thiệp gì hết, không có bị dính dáng gì hết, không bị vô thường nó làm hư hoại, không bị tứ đại nó tan rã làm cho mất đi. Vì cái đó là cái nó không có bị tất cả những cái luật vô thường chi phối, tất cả những cái chuyện hợp tan nó tứ đại mà làm cho nó phải bị khó khăn. Vì vậy mà ngài nói rằng có đâu sinh diệt hòa tan nhập mình, thì nó là cái bất sanh bất diệt, thì trong cái sinh diệt này đâu có nhập gì đối với cái đó. Cho nên ngài mới nói lòng tao quảng độ chúng sinh, đầu đà khổ hạnh giáo thanh truyền đời, tức là lòng tao mà đúng ra bây giờ thì chúng ta gọi là ta, phải không? Chứ nói tao nghe thì nó hơi sườn chút. Lòng ta quảng độ chúng sinh, tức là lòng ta muốn độ hết các chúng sinh, độ rộng các chúng sinh. Cho nên dùng cái hạnh đầu đà, hạnh đầu đà tức là khổ hạnh á, dùng cái lời giáo hóa, thanh là cái lời nói, dùng cái lời giáo hóa mà truyền dạy cho người đời. Như vậy thì đối với ngài, tuy rằng tuổi lớn, tuy rằng nhọc nhằn, mà ngài biết trong cái thân tứ đại nhọc nhằn nó vẫn có cái chưa từng sinh chưa từng diệt, thì có liên hệ gì mà phải lo phải nhọc. Bởi vì lòng của ngài lúc nào cũng muốn độ hết chúng sinh, cho nên tu cái hạnh đầu đà và đi giảng dạy cho mọi người hiểu đạo, đó là cái bản nguyện của Ngài. Xuân thu vãng giáo mọi nơi, mùa xuân mùa thu thì Ngài đi, chứ vãng là lai vãng là đi tới đi lui đó, để mà giáo hóa nơi này nơi kia. Hạ đông yển tọa lại ngồi nương xanh, tức là mùa hạ và mùa đông thì ở yên một chỗ, chứ yển là yên đó, yển tọa là ngồi yên một chỗ ở trên núi xanh. Như vậy thì đây chúng ta thấy đúng là cái khí hậu ngoài Bắc, nhất là cái khí hậu ở Yên Tử. Thì mùa hạ với mùa đông, hạ thì an cư kiết hạ, mùa đông thì trời rét, thì hai cái mùa đó thì Ngài ở tại núi để mà tu hành. Còn mùa xuân ấm áp và mùa thu mát mẻ thì hai cái mùa đó Ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia. Như vậy thì lời khuyên của Bảo Sát khuyên rằng Ngài đã lớn tuổi, đừng có đi nơi này nơi kia xa xôi. Thì khi mà khuyên vậy rồi thì Ngài mỉm cười, Ngài đáp rằng cái thân tứ đại này mặc tình nó còn nó mất không có quan trọng, bởi vì còn có cái đó đó, còn cái ấy, nó không có bị vô thường dính dáng gì đến nó hết. Vì vậy mà không có bận tâm, không phải lo lắng, mà vì cái tâm thương người muốn độ hết chúng sinh, cho nên Ngài phải tu hạnh đầu đà, phải đi giáo hóa cho mọi người. Cho nên một năm hai mùa xuân thu phải đi giáo hóa, chỉ có mùa đông mùa hạ thì ở trên núi tu hành thôi. Thập nguyệt ngũ nhật bình minh, thiên thủy công chúa trong mình phải đau. Chữ công nó là trong, trong mình phải đau. Gia đồng thiệu bản lên tâu, đến tử tiêu am khấu đầu lại vua. Công chúa bệnh đốc chẳng qua, nhân tông thấy thốt nói ra lời này. Nhân duyên thời tiết vậy vai, có sinh có tử xưa nay hằng lề. Nhân tâm chống gậy ra đi, hành giả hộ trì một người chân tay. Ba ngày đến kinh đô rài, lập đàn phó chúc một ngày tái quy. Như vậy thì đến ngày, đến cái ngày thập nguyệt là tháng 10, ngũ nhật là ngày mùng 5 tháng 10 và buổi sáng, thì bà thiên thủy công chúa ở trong mình bệnh không khỏe, mới sai gia đồng là triệu bản lên tâu, lên an tử tiêu để mà tâu với vua, báo tin cho vua hay, báo tin rằng công chúa bệnh đốc chẳng qua, tức là công chúa bệnh nặng lắm chẳng qua, khó mà qua được. Mà bà thiên thủy công chúa là coi như là chị của Ngài. Khi đó Ngài mới thấy, nói như vậy, Ngài bảo rằng cái nhân duyên thời tiết vậy vai, tức là cái thời tiết nhân duyên nó như vậy đó, có sinh thì có tử xưa nay hằng lề, đó là cái lẽ thường của xưa nay, có sinh ra thì phải có tử, chứ không có ai tránh khỏi cái điều đó. Tuy vậy mà Ngài cũng chống gậy đi xuống để thăm chị. Thì theo Ngài chỉ có một người hành giả, tức là một cái người thị giả đi theo hầu thôi, chứ không có ai nhiều. Mà đi ba ngày, từ ở núi Yên Tử mới về tới Kinh Đô. Mà về đến Kinh Đô rồi, cái Ngài lập cái đàn cầu nguyện phó chúc, tức là dặn dò. Xong rồi cái ngày sau Ngài trở về núi lại. Nghĩa là chị ruột đau nạn cho hai về, thì lập đàn cầu nguyện rồi cái từ giả đi, chứ không có nấn ná ở lại, phải không? Đó, đó là cái đạo lý nó rất là rõ ràng. Đoạn kế: trên đường về núi vua mệt,